Sai thầy, thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy thánh thần, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ sáu, ngày thứ nhất trong tuần, như những cửa nhà các môn đệ đều họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ, các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì người ấy bị cầm lại.
Tế tiêu một nơi, thánh ân Chúa Thánh Thần chào ơi. Từ trời vang xa, tiếng như gió tung lùa vào nhà. Lưỡi lừa tan xa, đầu trên đầu chào tuôn thánh.
Thưa quý anh quý chị, thế là chúng ta đã tới ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống rồi. Nhanh không? Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày cuối cùng của mùa phục sinh và là tột đỉnh của mùa phục sinh luôn. Và đồng thời cũng là ngày đầu tiên của mùa thường niên sau mùa phục sinh. Giáo hội hay sử dụng như vậy đó. Cái cuối nó lại là cái đầu. Lễ lá chẳng hạn với nhá, Chủ nhật lễ lá. Thì nó là cuối của gì? Của một chay. Nhưng mà nó là đầu gì? Đầu tuần thánh. Ngày lễ lá đó là ngày thứ 40 của một chay. Và còn một lễ nữa, đó là lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đấy, cũng là cuối của mùa gì? Và đầu của mùa gì? Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa là cuối của mùa Giáng sinh.
Giáng sinh.
Đấy, đúng rồi. Là cuối của mùa Giáng sinh. Nhưng mà đầu của mùa thường niên sau mùa Giáng sinh. Chúa Thần hiện xuống là cuối của mùa phục sinh, đồng thời cũng là tột đỉnh của mùa phục sinh. Bởi vì Chúa Kitô sống lại, mà Chúa Kitô là người thật, mà đã người thật thì không tự mình sống lại được. Vậy thì ai làm cho Chúa Kitô sống lại? Chính Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần, Thánh Phaolô đã nói ở thư gửi Roma, Chúa Thánh Thần đã làm cho Chúa Kitô phục sinh. Và chúng ta vẫn đang nghe nói là Thiên Chúa làm cho con của Ngài sống lại hay là trỗi dậy từ trong kẻ chết. Bởi vì Chúa Giêsu là một con người thật và người đã chết thật, người đã được chôn thật. Nhưng mà bây giờ muốn sống lại thì chính Thiên Chúa phải làm cho người sống lại. Và quyền năng của Thiên Chúa đây chính là Chúa Thánh Thần đã làm cho Chúa Kitô sống lại. Và Chúa Kitô sống lại rồi thì căn cứ vào bài phúc âm hôm nay thì chúng ta thấy được là Chúa Giêsu đã trước hết là chúc bình an cho các môn đệ. Hai lần chứ không phải một lần. Rồi thứ hai nữa là Ngài chứng tỏ là chính là Ngài chứ không phải là ai khác hết. Và sau đó Ngài mới nói đến cái vấn đề là cái sứ vụ của các ông trong tương lai và cái đặc ân mà các tông đồ được lãnh nhận để tiếp nối cái sứ vụ của Chúa Giêsu trên trần gian này nhờ Chúa Thánh Thần. Do đó nên chúng ta thấy được Chúa Giêsu sống lại, và sau khi sống lại rồi thì Ngài đã nói với các thánh tông đồ là:
như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.
Có nghĩa là Chúa Giêsu đúng là đấng thiên sai cứu thế. Chúa Giêsu là đấng thiên sai đối với dân Do Thái và là đấng cứu thế đối với toàn thể nhân loại. Nếu Chúa Giêsu không phải là đấng thiên sai của dân Do Thái thì không phải là đấng cứu thế của toàn thể nhân loại. Và đã là đấng cứu thế của toàn thể nhân loại phải là đấng thiên sai của dân Do Thái. Đấy, hai cái đó không thể tách rời được. Và bây giờ Chúa Giêsu sống lại để chứng tỏ là Chúa là đấng thiên sai của Thiên Chúa, đã tới để cứu chuộc nhân loại, chứ không phải chỉ cứu chuộc chỉ có dân Do Thái thôi. Do đó nên bây giờ Chúa Cha đã sai Chúa Kitô, nghĩa là sai con của mình xuống thế gian này để làm chứng cho Chúa Cha, nghĩa là để tỏ Cha ra, để cho con người ta nhận biết Chúa Cha nơi chính bản thân Chúa Kitô để được cứu rỗi. Thì bây giờ Chúa Kitô đã sống lại rồi và người sẽ lên trời. Do đó nên để tiếp tục cái sứ vụ đó là để tỏ cho con người biết được Thiên Chúa như thế nào nơi Chúa Giêsu Kitô, để nhờ đó họ được cứu độ, thì các thánh tông đồ cũng phải được sai đi như Chúa Giêsu được Chúa Cha sai vậy. Thiên Chúa đã sai con của mình xuống trần gian là để ban ơn cứu độ cho loài người nói chung, chứ không phải chỉ dân Do Thái thôi. Nhưng muốn được cứu độ thì phải nhận biết Thiên Chúa. Và nhận biết Thiên Chúa đây ở chỗ nào? Ở nơi Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì Thiên Chúa vô hình mà Thiên Chúa đang nhập thể. Do đó nên tất cả những gì mà Thiên Chúa tỏ mình ra đều ở nơi Chúa Giêsu Kitô hết. Con người nhận biết Chúa Giêsu Kitô là được cứu độ, thế thôi. Có nghĩa là nhận biết Cha, nhận biết Thiên Chúa. Và để làm điều đó thì Chúa Giêsu về trời rồi. Chúa Giêsu đâu có ở trần gian nữa. Vậy thì ai làm? Chính các thánh tông đồ. Do đó nên Chúa không hiện ra với toàn dân, không hiện ra giữa Jerusalem, mà Chúa chỉ hiện ra với các thánh tông đồ thôi. Bởi vì các thánh tông đồ sau này sẽ làm chứng cho Chúa Kitô. Do đó Chúa hiện ra với các ngài. Đầu tiên Chúa chứng tỏ Chúa là Chúa đó. Chúa đã chết rồi, bây giờ Chúa sống lại. Và đây là cái dấu chứng là Chúa thật sự là Chúa đã chết và sống lại. Đó là năm dấu thánh của Chúa. Do đó nên chúng ta thấy được là khi nói điều đó, người cho các ông xem tay vào cạnh sườn người. Và khi xem tay vào cạnh sườn rồi đó, thì các môn đệ nhận ra Chúa ngay. Cái bài phúc âm này hơi khác với bài phúc âm Thánh Luca một tí. Thánh Luca là còn phải 2-3 step nữa mới tới cái step này. Cái step vui mừng. Cái step gì? Cái step chưa hết như là Chúa tỏ ra đây, năm dấu thánh đây. Các môn đệ không tin. Chúa nói vậy các con có gì ăn không? Thì mấy ông đưa mấy cái mẩu cá nướng á. Chúa ăn không hết, Chúa đưa lại cho. Đó, thấy không? Mà nó không có xương thịt. Thầy mới có xương thịt thật, Thầy ăn đấy. Mà không phải là Chúa nuốt hết thì mấy ông hồ nghi là ồ, chắc là ma nó ăn. Nhưng mà không, ăn còn dư đàng hoàng thực tế, có nghĩa là xác thịt nó ăn nuốt đàng hoàng. Mấy ông vẫn chưa tin. Thì Chúa làm gì? Chúa lại nói với các ông về Thánh Kinh Cựu Ước, nói về Chúa. Mấy ông chưa tin luôn. Cho đến khi mà mở óc ra cho các ông thì các ông mới tin. Nhưng mà ở đây á, Thánh Gioan thấy là mấy chi tiết đó không cần nữa. Thì Thánh Gioan bỏ mấy chi tiết ra đây để đi nhảy ngay đến cái chi tiết là các môn đệ thấy năm dấu thánh của Thầy cái là:
bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa.
Và vì thế nên khi mà các ông đã có bình an rồi và đã được vui mừng rồi thì Chúa lại chúc bình an cho các ông lần nữa và bắt đầu sai các ông.
Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.
Nhưng các anh chị ơi để ý nha, sau khi Chúa nói cái đó rồi, có nghĩa là sai mấy ông đi rồi. Nhưng mà đi để làm gì là một. Thứ hai nữa, làm sao mà các ông mà có thể làm chứng cho Chúa được? Nếu mà với tình hình của mấy ông bây giờ đang trốn ở trong phòng khóa kín cửa như vậy thì làm sao mấy ông có thể mà đi làm chứng cho Chúa được? Do đó nên Chúa nói cái gì sau đó?
Nói thế rồi người thổi hơi và phán bảo các ông: các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha, các con cầm tội ai thì người ấy bị cầm lại.
Vậy thì thử hỏi các anh các chị, bây giờ cái sứ vụ của các thánh tông đồ ở đây là sứ vụ gì vậy? Đúng không? Tha tội đúng không? Chúa Kitô là đấng thiên sai, đấng thiên sai của Thiên Chúa và là đấng cứu thế của nhân loại. Mà đấng thiên sai của Thiên Chúa đến để làm gì? Để cứu độ nhân loại. Cứu độ đây, cái ý nghĩa đầu tiên đó là tha tội. Vì thế thì khi chúng ta được rửa tội là chúng ta được tha cái tội gì đầu tiên? Nguyên tổ. Còn khi mà chúng ta lớn lên mới được chịu phép bí tích rửa tội đó là chúng ta được tha tư tội nữa. Nhận lãnh phép rửa là được để được tha tội. Không được tha tội thì chúng ta đâu được cứu rỗi. Do đó ơn cứu độ đầu tiên đó là được tha tội. Và tha cả cái vạ do tội gây ra nữa. Do đó ai mà chịu phép rửa tội chết ngay lập tức thì được lên thiên đàng ngay. Đó là ơn cứu độ của Chúa. Nhưng mà chúng ta đôi khi chúng ta còn nói là ơn cứu chuộc nữa. Ơn cứu chuộc và ơn cứu độ nó có khác nhau gì không ạ? Redemption và salvation. Chúng ta thấy không? Salvation là cứu độ. Còn redemption là gì? Là cứu chuộc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì hai nguyên tổ đã trở thành nô lệ cho Satan, cho quyền lực sự chết. Do đó nên bây giờ là muốn cứu họ khỏi làm nô lệ. Redemption là Chúa cứu chuộc chúng ta, cho khỏi làm nô lệ cho Satan. Bởi vì khi chúng ta phạm tội là chúng ta làm nô lệ cho Satan. Do đó nên để cứu chuộc chúng ta khỏi quyền lực của sự giữ, của hỏa ngục, của Satan, thì Chúa trả bằng giá máu của Chúa. Chính cái giá máu của Chúa đó là cái giá mà Chúa trả cho chúng ta đó, cho tất cả nhân loại, trong đó có từng người chúng ta. Và đó là cái ý nghĩa đầu tiên của bí tích rửa tội, là được cứu chuộc, là được tha tội nhờ giá máu của Chúa Kitô. Còn cứu độ ở đây đó, nó bao gồm cả cái cuộc vượt qua của Chúa Kitô nữa. Không phải để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết thôi, mà còn ban sự sống cho chúng ta nữa. Do đó nên có lần em ví von đó, là chẳng hạn như là chúng ta thấy một người chết đuối, chúng ta vớt họ lên, rồi chúng ta để họ nằm đó ở bên bờ biển, họ còn thoi thóp đó, rồi chúng ta đi, thì đôi khi họ chết luôn đó. Bởi vì sao vậy? Trong người họ đầy nước rồi, họ đang nghẹt thở rồi, đủ mọi thứ cả. Nếu chúng ta không làm hô hấp nhân tạo cho họ đó thì họ có thể là sau đó một ít lâu họ sẽ chết. Còn nếu chúng ta làm hô hấp nhân tạo cho họ đó là các thứ nước ở trong người họ ọc ra hết, rồi họ đang khó thở thì họ dễ thở hơn. Khi mà chúng ta phải bịt mũi họ lại rồi lấy miệng chúng ra rồi thở cái hơi của chúng ta vô cái miệng của họ, để cho họ lấy lại cái hơi sống, và nhờ đó họ tỉnh táo hơn và họ sống. Thì đây cũng vậy, là khi Chúa cứu chuộc chúng ta thì chẳng những vớt chúng ta lên cho khỏi chết đuối ở trong biển của thần chết là Satan, mà Chúa còn cứu sống chúng ta bằng cái phương pháp hô hấp nhân tạo nữa. Mà chúng ta thấy ở trong bài phúc âm này, Chúa có hô hấp nhân tạo không vậy? Rõ ràng là có hô hấp nhân tạo đây này các anh chị à. Chúng ta thấy không? Chúa làm sao? Thở hơi trên các môn đệ. Thấy chưa? Hô hấp nhân tạo đấy. Để cho mấy ông được sống nữa. Đấy, Chúa không có chấp tội mấy ông rồi. Không phải Chúa hiện ra một cái là chúng mày đồ nhát gan, bỏ tao mà đi, bây giờ khóa cửa thật chặt, tưởng tao không biết chúng mày ở đâu à? Tao đến tao cho chúng mày một trận. Chúa tha tội rồi. Bình an cho các con là một cái công thức tha tội đấy các anh chị ạ. Bởi vì bình an đây có nghĩa là chúng ta đã làm chủ tội lỗi và sự chết rồi. Chúa đã sống lại. Bởi vì Chúa làm chủ tội lỗi và sự chết, Chúa đã thắng rồi. Do đó nên giống như Chúa nói bình an nhé các con đừng sợ, thầy tha tội cho các con rồi. Do đó các con yên tâm. Do đó các con đừng nghĩ đến tội lỗi nữa, đừng có mặc cảm nữa. Rồi thầy không có nhắc đến tội của các con đâu. Bình an cho các con. Có nghĩa là các con đã nhận được ơn cứu độ từ thầy. Lúc thầy hiện ra với các con đây. Đó, thầy đã chết, thầy sống lại rồi. Những con người đầu tiên được hưởng ơn cứu độ chính là các con. Bình an cho các con là như vậy. Và vì các con đã được hưởng ơn cứu độ như vậy, do đó bây giờ các con phải đi chia sẻ ơn cứu độ mà các con đã được hưởng từ thầy cho tha nhân nữa. Và vì thế nên đây, thầy thông cho các con Thánh Linh từ thầy. Và vậy thì Thánh Linh này từ đâu xuất hiện các anh chị? Từ đâu? Từ thân xác phục sinh của Chúa Kitô. Mà thân xác phục sinh của Chúa Kitô đó là thân xác đã chết vì tội lỗi của nhân loại. Thân xác đó cùng với linh hồn của Chúa đã gánh vác tội lỗi của nhân loại và đã giống như con chiên bị mang đi giết để đền tội cho nhân loại, để chuộc tội cho nhân loại. Do đó nên chính cái thân xác đó đã mang lại ơn cứu chuộc cho nhân loại. Thì giờ đây, cái thân xác đó được Thánh Linh làm cho phục sinh từ trong cái chết. Và chính Thánh Linh đã tràn đầy nơi nhân tính của Chúa Giêsu nói chung và nơi thân xác của Chúa Kitô nữa, được thông ra cho các môn đệ, để các môn đệ cũng có được một thần trí như Chúa Kitô, một thần trí thương xót để mà tha thứ cho tội lỗi nhân loại. Có ai biết được tâm linh của chúng ta không? Chúng ta nghĩ về chúng ta như thế nào? Tội lỗi chúng ta đã phạm sao làm sao? Tất cả chỉ có chúng ta biết được thôi, trước mặt Chúa, có phải không? Chứ không có ai biết được chúng ta bằng chúng ta hết. Thì chúng ta biết chúng ta như vậy là nhờ cái gì vậy? Cái nhờ tâm linh, spirit ở nơi chúng ta này. Chứ còn những cái người khác á, họ chỉ nhìn bề ngoài, họ chỉ phán đoán bề ngoài thôi, chứ họ không thể biết sâu xa như chúng ta biết chúng ta. Và Chúa cũng chỉ phán xét chúng ta theo cái tâm linh của chúng ta thôi. Vì thế nên chúng ta thấy không? Chính Thánh Phaolô đã nói là Chúa Thánh Thần biết được tất cả những gì sâu xa ở nơi Thiên Chúa. Và chính tâm linh của chúng ta cũng vậy. Tâm linh của chúng ta biết được chúng ta như thế nào và làm sao. Và vì thế nên Chúa Giêsu thông Thánh Thần của Chúa ra cho các thánh tông đồ, để các thánh tông đồ cũng được Thánh Thần của Chúa Kitô, cũng hiểu được chính bản thân của các thánh tông đồ, và nhờ đó mới thông cảm được tha nhân và mới tha tội lỗi cho tha nhân được thôi. Chứ còn nếu không biết mình thì không thể thông cảm với được người khác. Chúng ta có công nhận vậy không? Nếu chúng ta không biết mình, chúng ta không thể thông cảm người khác. Đó là lý do các anh chị thấy không? Trong cái đường tu đức của mình đó, trong cái đường đời sống thiêng liêng đó, chúng ta mà hay khinh thường người khác á, Chúa hay để chúng ta bị vấp ngã và phạm tội giống như họ vậy. Để khi chúng ta biết được mình, ôi lạy Chúa, con cũng yếu đuối, con cũng phạm tội như người ta, tại sao con khinh người ta? Có đúng không? Do đó chúng ta, sau đó chúng ta không có dám khinh ai hết và biết thông cảm với họ nữa. Thì đây cũng vậy, Chúa đã thông Thánh Thần của Chúa ra cho các thánh tông đồ, để cho các thánh tông đồ nhờ Thánh Thần đó mà biết được các thánh tông đồ yếu đuối, khốn nạn, tội lỗi như thế nào, để chính Thánh Thần đó tha tội, thánh tẩy các thánh tông đồ. Sau đó các thánh tông đồ mới xứng đáng và mới có khả năng để đi tha tội cho người khác. Cái sứ vụ của các thánh tông đồ là mang ơn cứu độ đến cho nhân loại. Mà ơn cứu độ đây đầu tiên là tha tội. Bởi vì không được tha tội thì đâu có sự sống. Do đó nên phải có sự sống. Cái sự sống đó là sự sống bù lại tất cả những tội lỗi, sự chết của con người. Giống như là ánh sáng chiếu vào trong bóng tối. Bóng tối đây tiêu biểu là sự chết, là tội lỗi. Thì sự sống tiêu biểu nơi ánh sáng. Ánh sáng chiếu soi trong tăm tối, có nghĩa là đánh tan tội lỗi và sự chết. Chúa Thánh Thần chính là cái đấng mà được Chúa Giêsu thông cho các thánh tông đồ, giống như ánh sáng để đánh tan bóng tối nơi các thánh tông đồ. Và nhờ đó các thánh tông đồ có một tâm lòng thông suốt, thấu biết tất cả tâm hồn của con người và dễ dàng tha thứ cho con người khi các ngài thay Chúa Kitô ngồi tòa giải tội cho các hối nhân. Đôi khi có các vị linh mục, nhất là hồi xưa đó các anh chị ạ, hồi xưa đó, các cha già khó tính lắm, các cha giống như thánh thiện lắm vậy. Mình mà xưng cái tội gì mà các cha mà đã ghét thì chớ, thì quát ngay lập tức và đền tội như là nặng lắm thôi, không có thể tưởng tượng được. Giống như các cha không hề có tội, và vì không có tội nên có quyền ném đá những người đến xưng tội. Khủng khiếp lắm các anh chị ạ. Do đó nên chúng ta thấy không, các ngài chỉ có thực hành cái bí tích giải tội thôi, nhưng mà chính các ngài không có cái tinh thần của một Chúa Kitô thương xót. Vì thế nên khi các ngài giải tội như vậy, các ngài một cách vô hình chung đã đẩy tội nhân ra khỏi giáo hội, không dám xưng tội với các ngài nữa. Đôi khi sợ quá không dám đến tòa giải tội nữa. Và nếu mà đến tòa giải tội thì phải tìm cha nào không phải là ông cha già đó. Thì đại khái là Chúa Kitô đã sống lại, muốn ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã chiếm được cho nhân loại thì các thánh tông đồ phải tiếp tục cái công cuộc của Chúa đó, sứ vụ của Chúa đó để mang ơn cứu độ đến cho nhân loại. Nhưng mà để làm như vậy thì phải được Chúa Thánh Thần thanh tẩy và làm cho các thánh tông đồ có một tâm hồn thương xót giống như Chúa Kitô, để nhờ đó các thánh tông đồ mới chẳng những có quyền năng quyền tha tội mà còn xứng đáng tha tội cho người khác nữa. Giờ đây chúng ta từ cái tâm tình đó của bài phúc âm chúng ta sang bài đọc 1.
Các môn đệ đều tề tụ một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đầu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy cư ngụ tại Jerusalem có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya, cận Cyrene và người Roma cư ngụ ở đây, là Do Thái và Tòng giáo, là người Creta và Ả Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: thế này nghĩa là gì? Nhưng có người khác lại nhạo báng rằng: họ đầy rượu rồi.
Nhờ vào thân khí, xác thân dẫu do tuổi phải chết, lại được thương tha, sống công chính an bình thật tha. Thánh Thần của Cha phục sinh người từ nơi hiến thân, cũng do Thánh Thần mà ta được ơn phúc phục sinh.
Các anh chị ơi, bài phúc âm thì đâu có nói rõ về cái biến cố Chúa Thần hiện xuống, đúng không? Chỉ có bài đọc 1 này lại rõ. Nhưng mà chúng ta thấy được là nó không có tách rời nhau. Bởi thế nên cái vấn đề đầu tiên em đặt ra, các thánh tông đồ đã nhận lãnh thánh linh từ Chúa Kitô phục sinh rồi. Vậy thì bây giờ nhận lãnh thêm để làm gì đây? Có phải thánh thần khác không? Có phải cùng một thánh thần đó? Đúng là Chúa Thánh Thần này từ đâu tới các anh các chị? Chúa Thánh Thần bài phúc âm á, chúng ta nghe thấy thì hôm nay em nói các anh chị để hiểu không? Từ nhân tính của Chúa Kitô, nhất là thân xác của Chúa Kitô phục sinh. Và vì thế nên chúng ta thấy Thánh Thần phát ra từ đâu? Xuất phát từ đâu? Từ miệng của Chúa Kitô, từ hơi thở của Chúa Kitô. Thánh Thần đó là Thánh Thần thanh tẩy và làm cho các thánh tông đồ bắt đầu sống. Nhưng mà sự sống của thánh tông đồ lúc bây giờ chưa có full, chưa có trọn vẹn. Bởi thế nên ở trong sách Tông đồ công vụ đoạn 1 câu 8, Chúa Giêsu nói gì? Các con nhận được quyền lực từ trên cao và các con sẽ làm chứng cho Thầy từ Jerusalem khắp Judea cho tới tận cùng trái đất. là chúng ta thấy được là các thánh tông đồ phải nhận được quyền lực từ trên cao nữa thì các thánh tông đồ mới có thể làm chứng được. Còn không, các thánh tông đồ không thể làm chứng cho Chúa Kitô được, mà thánh thần đây đó là từ trời, là khi Chúa Giêsu thăng thiên rồi mới sai thánh thần xuống. Chứ còn thánh thần lúc mà Chúa phục sinh đó là thánh thần xuất phát từ nhân tính đã vượt qua của Chúa Kitô. Thánh thần đó là thánh thần từ Chúa Kitô, của Chúa Kitô thông ra cho các thánh tông đồ từ cái nhân tính của Chúa Kitô. Nhưng khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời thì Chúa Giêsu nên một với Chúa Cha, và ở trên trời đấy các anh chị, ở nội tại của Thiên Chúa đó, ba ngôi đó là chính Chúa Thánh Thần, là mối hiệp thông thần linh giữa ba ngôi. Và vì thế nên khi Chúa Giêsu về trời rồi thì Chúa Giêsu mới sai Thánh Thần từ Cha. Chúa Giêsu nói rõ là Thầy sẽ sai Thánh Thần từ Cha tới với các con. Vì thế nên chúng ta thấy không, Thánh Thần mà hiện xuống đó là từ trời, từ Cha, và cũng là từ Chúa Kitô nữa. Bởi vì Chúa Kitô sai Thánh Thần từ Cha cũng nghĩa là cũng từ Chúa Kitô luôn. Do đó nên Chúa Thánh Thần từ Cha xuống trên các thánh tông đồ để giúp cho các thánh tông đồ có thể làm chứng cho Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần từ trời xuống á là quyền năng, các con sẽ nhận được quyền lực từ trên cao. Do đó chúng ta thấy cái hiện tượng không? Cái quyền lực đây này. Quyền lực từ đây là những cái chi tiết liên quan đến quyền lực nhá.
Bỗng từ trời phát ra tiếng động.
Đấy, tiếng động. À, cũng tỏ ra quyền lực nha.
Như tiếng gió mạnh thổi đến.
Cũng là quyền lực thấy không? Nó không biểu hiệu cho quyền lực đó. Gió mạnh thổi, nó thúc đẩy. Rồi, cái gì nữa?
Lùa vào đầy nhà nơi họ đang sung họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đầu trên từng người.
Đấy, chúng ta thấy không? Lửa. Lửa cũng là quyền lực. Bởi vì sao vậy? Chúng ta thấy không? Một chút lửa thôi mà quăng vô một cái rừng hay là có đám cỏ khô thì chúng ta thấy cái gì xảy ra? Nó sẽ cháy bùng lên và những nhà lân cận đó sẽ chết với nó. Chúng ta thấy không? Lửa đấy. Lửa nó cũng là ám chỉ cái quyền lực. Và còn cái gì nữa các anh chị? Lửa nó còn thấu nhập tất cả mọi sự được luôn. Chẳng hạn như là cái thanh sắt mà bị rỉ sét ấy. Các anh chị lấy nước rửa hay là lấy Ajax rửa nó nó có sạch không? Không, nước cũng không sạch được. Chỉ có lửa thôi. Lửa nung cái thanh sắt sét gì đó. Nung lên một cái thì cái gì xảy ra các anh chị? Các dỉu sét nó rụng hết rồi. Chính những cái thanh sắt đó nó trở thành một cục lửa luôn. Chúng ta thấy lửa khủng khiếp lắm. Thế đó, chúng ta thấy lửa không? Lửa mà bây giờ cái hình thù nó lại là lưỡi nữa. Đấy, lưỡi giống hình lưỡi lửa. Thì như vậy có nghĩa là gì các anh chị? Lưỡi đây là ám chỉ lời, ám chỉ là communication. Như vậy ám chỉ cái gì? Ám chỉ những lời của Chúa nói đó. Vì thế Chúa Giêsu nói với các thánh tông đồ sau khi mà một số môn đệ bỏ đi nghe Chúa nói về bánh hàng sống đó, thì nói lời đó chói tai quá, ai nghe được. Thì Chúa nói các thánh tông đồ là các con có bỏ đi không? Những lời Thầy nói với con là thần linh và là sự sống. Chúng ta thấy không? Lời của Chúa rất là mạnh mẽ. Chứ mà chuyện thường phán một lời thì Lazaro từ trong mộ chết 4 ngày rồi, nghe thấy sống lại, đi ra khỏi mộ. Lời của Chúa mà. Do đó nên chúng ta thấy cái lưỡi này ám chỉ là lời. Và vì thế nên chúng ta thấy là sau khi mà Chúa Thánh Thần hiện xuống rồi, Thánh Phêrô hai bài giảng. Một bài giảng đầu tiên làm cho 3.000 người trở lại, một bài giảng thứ hai 5.000 người trở lại. Chúng ta thấy không? Đấy, lời đó. Nó giống như lửa. Bởi vì sao? Khi mà họ nghe thấy Thánh Phêrô nói đó thì lòng họ nóng lên. Lòng họ cảm thấy rây rứt. Và họ nói vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì? Vân vân và vân vân. Tại vì lòng họ nóng lên, lửa mà. Lời của Chúa giống như lửa thiêu đốt lòng người ta đó. Hai môn đệ đi Emmaus cũng vậy. Nghe lời Chúa thì cảm thấy làm sao? Nóng lên trong lòng. Từ đó nên rõ ràng là các thánh tông đồ ở trong bài đọc 1 đây đã nhận được quyền lực từ trên cao. Nhưng mà không phải là các thánh tông đồ, thí dụ 12 ông ngồi xung quanh như vậy, rồi Chúa hình lưỡi lửa đó, Chúa Thánh Thần hiện xuống là ở giữa các thanh đồng đỏ, không có, trên đầu mỗi ông, chứ không phải là chung chung. Bởi thế nên chúng ta thấy không, là các thánh đồng đồ và cả chúng ta nữa, từng Kitô hữu một đều có Chúa Thánh Thần, chứ không phải Chúa Thánh Thần ở trong giáo hội thế thôi đủ rồi, không. Chúa Thánh Thần ở nơi từng người chúng ta. Và nếu mà giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô thì Thánh Thần là hồn sống của nhiệm thể Chúa Kitô. Mà đã là hồn sống đó các anh chị, thì chúng ta thấy con người chúng ta không? Người của chúng ta đây này, đó, từ đầu đến cuối, nếu mà chúng ta còn sự sống thì làm sao? Thì chỗ nào cũng có hồn của chúng ta hết á. Nếu không có hồn á, gọi là hồn sống á, thì chân chúng ta sẽ bất động, không có làm gì được hết. Tay chúng ta cũng sẽ không làm gì được hết, giống như người bất toại, hết sự sống rồi. Biết thấy không? Do đó nên Chúa Thánh Thần hiện xuống á, là xuống trên giáo hội nói chung, nhưng mà từng phần tử của giáo hội nói riêng. Mà điển hình là trong cái bài đọc 1 này, chúng ta thấy
phải rác đầu trên từng người, hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói.
Ở chỗ này, cái phần sau thì chúng ta thấy được là cái ngày lễ Chúa Thánh Thần đấy các anh chị, là các nơi trên thế giới, bởi vì dân Do Thái tản mát đi khắp nơi trên thế giới rồi, nhất là ở miền Trung Đông và ở lân cận. Do đó nên khi mà tới ngày lễ Chúa Thánh Thần hay là ngày lễ vượt qua đó, lễ chính của họ đó, là họ đi kéo về thành Jerusalem. Do đó nên khi mà Chúa Giêsu vào thành Jerusalem các anh chị, đông lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những người từ đâu về đó, rồi họ nghe thấy những người Do Thái ở trong nước đó kể về cái nhân vật Giêsu. Do đó nên họ cũng thấy lạ, cũng thấy hay, họ muốn đi xem và họ cũng ra nghênh đón ngài nữa. Do đó với đông như vậy, và khiến cho Phi-la-tô tưởng ông này là vua, bởi vì vua Herode cũng đang ở Jerusalem bây giờ, nhưng mà đâu được dân chúng tiếp đón như vậy đâu. Vậy mà Chúa Giêsu vào thành Jerusalem mà được nghênh đón như vậy, làm cho Phi-la-tô tưởng ông này là vua. Do đó khi bắt được Chúa đó, hỏi ông có phải là vua không, là như vậy đó, bởi vì Chúa ngoài không mà. Thì em cố ý nói là thành Jerusalem là cái nơi mà dân Do Thái vẫn quy tụ về, dù đi đâu thì đi, nhưng mà những lễ lớn của họ, họ đều về hết. Cả cái lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mà đối với họ gọi là lễ 50, với là lễ ngũ tuần á, ngũ tuần là 50 ngày, thì họ cũng về để mừng lễ tại Jerusalem, là nơi mà họ tin là Chúa ở, Chúa ngự. Bởi thế nên họ về và họ nghe thấy các nơi mà đi tuốn về như vậy, họ đã nghe được cái ông này nói, ủa, tiếng của mình mà. Đó, chẳng hạn như tiếng Hy Lạp rồi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ hay gì đó, mà mấy ông này nói họ nghe được hết. Lạ lùng lắm, làm sao mà mình nghe được tiếng của mình ta, mà nhiều thứ tiếng khác nhau lắm, ai cũng nghe được tiếng của mình, mà trong khi các thánh tông đồ chỉ nói tiếng Do Thái của các ngài thôi, mà các nơi khác nghe thấy tiếng của mình. Nó hay vậy. Chúng ta thấy chỗ này ngược lại cái tháp Babel không? Tháp Babel đó, sau cái đại hồng thủy đó, dân sợ bị đại hồng thủy một lần nữa, nên nó thay tháp thật là cao, để nhớ có gì thì lên trên đó, thì không có phải chết vì hồng thủy nữa. Nhưng mà kiêu ngạo quá đấy. Chúa để cho đang xây thì người này nói cái ngôn ngữ này, người kia nói ngôn ngữ kia, thế là chẳng ai hiểu ai ấy, thế là xong. Bây giờ thì Chúa Thánh Thần là mối hiệp thông, thần linh hiệp thông. Do đó nên chúng ta thấy không, các thánh tông đồ nói tiếng của các ngài thôi, vậy mà các nơi đều hiểu hết. Và đó là lý do giáo hội chủ trương cái gì các anh chị, là hiệp nhất trong đa dạng, và đa dạng đưa đến hiệp nhất, chứ không phải đa dạng là để chia rẽ nhau, là để cạnh tranh nhau. Do đó nên hiệp nhất của giáo hội ấy, không phải là đồng phục, không phải kiểu đồng nhất, là cứ phải nói như nhau rồi rồi mặc quần áo như nhau, xong rồi các thứ như nhau hết từ đầu đến cuối, không, không phải kiểu đồng phục như vậy, nhưng mà khác nhau nhưng mà vẫn hiệp nhất đấy. Cái đó giống như cái bài đọc một bây giờ, chúng ta thấy được là mọi người nói tiếng khác nhau hết, nhưng mà đều nghe thấy sứ điệp của Thiên Chúa, tuyệt vời không? Bởi thế nên mới các thánh tông đồ bị đầy rượu. Nhưng mà đầy rượu đây có nghĩa là đầy thánh thần đấy các anh chị. Rượu đây ám chỉ Chúa Thánh Thần, Do đó khi Chúa Giêsu biến nước thành rượu ngon hơn trước đó là ám chỉ Chúa Thánh Thần đấy các anh chị. Chỉ khi Chúa Kitô tới thì con người ta mới được rượu ngon hơn trước là Thánh Thần thôi. Chứ còn trước đó, nhất là khi Adam bé và mới được dựng nên chưa có Chúa Thánh Thần, giống như là khi Chúa Kitô nhập thể vượt qua. Ngay từ đầu thì thật sự có Chúa Thánh Thần rồi. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì hai nguyên tổ cũng không có sự sống, có nghĩa là ơn nghĩa với Chúa. Nhưng chưa có giống hệt như là Chúa Kitô xuống thế làm người vượt qua, thì lúc bây giờ mới là rượu ngon hơn trước, mới là Chúa Thánh Thần được ban cho nhân loại qua các thánh tông đồ, qua giáo hội. Bởi thế nên chúng ta thấy được là bài đọc 1 cho chúng ta thấy được Chúa Thánh Thần hiện xuống như thế nào, ở đâu, lúc nào, ra sao, và làm cho các thánh tông đồ được quyền năng để có thể làm chứng cho Chúa Kitô.
Của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chân trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái, dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.
Nhờ vào thần khí chúng ta sống vinh dự làm con, được làm con cha lãnh chung phúc gia nghiệp một nhà. Nếu chịu khổ đau cùng với người nào so trước sau, chúng ta sẽ được cùng với người chúng.
Kính thưa quý anh chị, đấy cái bài đọc 2 này cho chúng ta thấy những cái tư tưởng em đã chia sẻ lúc nãy. Có nghĩa là hiệp nhất trong đa dạng. Chúng ta thấy một thân thể không? Một thân thể nó có nhiều chi thể khác nhau đúng không? Nhưng mà đều làm những việc từ cái cùng một cái thân thể đó. Và đây cũng vậy, Thánh Thần là hồn sống ở trong một nhiệm thể. Bởi thế nên Ngài chi phối từ đầu đến cuối, chứ không phải chỉ có đầu thôi. Thân thể còn sống thì chỗ nào cũng có hồn sống hết. Bởi vì nếu không có hồn sống thì cái chi thể đó là chi thể chết, không có làm gì được hết. Chúa Thần là hồn sống của nhiệm thể Chúa Kitô. Ngài điều khiển tất cả. Và Ngài ban cho cái tay làm cái này, cái chân làm cái này, cái miệng làm cái này, cái tai vân 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 vân. Do đó nên tất cả đều do Chúa Thần để điều khiển hết. Giống hệt như trong con người chúng ta thấy không? Cái gì điều khiển cả cái thân xác chúng ta? Cái bộ óc này này. Chính cái bộ óc nó điều khiển hết, có phải không? Nhưng mà thật sự ra cái bộ óc chỉ là cái cơ phận mà thôi, thể lý thôi. Nhưng chính cái linh hồn của chúng ta thấy không? Khi mà chúng ta muốn cái gì đó, là chúng ta bắt đầu suy nghĩ theo cái kiểu muốn đó. Rồi chúng ta làm theo những cái mà chúng ta muốn đó dù là tội lỗi. Chúng ta thấy không? Cái óc này nó chỉ là cái cơ phận điều khiển cái thân xác thôi. Nhưng mà dầu sao nó cũng bị chi phối bởi cái linh hồn của chúng ta, bởi cái tâm linh của chúng ta, bởi cái chủ trương của chúng ta, bởi cái khuynh hướng của chúng ta. Thì Chúa Thánh Thần là hồn sống của chúng ta cũng là như vậy. Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta như Chúa Thánh Thần đã ở với Chúa Giêsu và thúc đẩy Chúa Kitô như thế nào. Thì bây giờ Thánh Thần từ Cha được Chúa Giêsu sai xuống cũng sẽ ở nơi mỗi một Kitô hữu chúng ta để làm cho chúng ta trở thành một Chúa Kitô thứ hai. Mà thật sự Chúa Kitô đã sống trong chúng ta khi chúng ta đã nhận bí tích rửa tội. Chúng ta đã mặc lấy con người mới là Chúa Kitô rồi, bỏ con người cũ là con người đã thuộc về Satan mà được Chúa cứu chuộc rồi. Do đó nên phải bỏ con người đó để mặc lấy con người mới chính là Chúa Kitô. Và đã là mặc lấy con người mới Chúa Kitô thì cũng tràn đầy Chúa Thánh Thần. Và đã mặc lấy Chúa Kitô, Chúa Kitô đã sống trong chúng ta thì là chính Chúa Thánh Thần tác động trong chúng ta để chúng ta sống như Chúa Kitô. Nhờ đó chúng ta làm cho người khác nhận biết Chúa Kitô mà trở về. Và chúng ta thấy là chính Chúa Kitô đã sống trong nhiệm thể của Chúa nhờ Chúa Thánh Thần. Và chúng ta thấy lúc nãy cái bài đọc 1 em đã phân tích đó. Tất cả những người trên thế giới dù khác nhau về văn hóa, ngôn ngữ nhưng đều nghe một tiếng. Đó là ngôn ngữ của Chúa Kitô, ngôn ngữ của Thánh Thần. Mà Thánh Thần đây á ám chỉ là cái gì nữa? Ám chỉ là tình yêu. Bởi thế nên chúng ta thấy tình yêu không? Tình yêu là universal language. Dù hai người không biết nói tiếng của nhau nhưng mà đã yêu nhau rồi đấy thì hiểu nhau hơn, thì thấm thía nhau. Nó là như vậy thôi. Tình yêu nó làm cho mình thông cảm nhau, hiểu nhau và có thể đối thoại với nhau một cách dễ dàng. Còn nếu không yêu nhau đó thì có gần nhau đi nữa thì cũng đánh nhau mà thôi, chứ không có rồi cũng cuối cùng cũng xa nhau. Do đó nên Thánh Thần chẳng những là mối hiệp thông thần linh giữa Thiên Chúa Ba Ngôi mà giữa Thiên Chúa với con người và với con người với nhau. Nhờ đó mà người Kitô hữu chúng ta là chi thể của Chúa Kitô, khi có Chúa Thánh Thần thì có thể làm được tất cả những gì mà Chúa Kitô làm như trước đây.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thượng Đế của con, Ngài quá ư vĩ đại. Lạy Chúa, thật nhiều thay công cuộc của Ngài, địa cầu đầy dẫy loài thu tao của Ngài. Ngài rút hơi thở chung đi, chung chết ngay, và chung trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. Quyền vinh quang Chúa còn tới muôn đời. Nguyện cho Chúa dân hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui. Phần con sẽ hân hoan trong Chúa. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất.
Kính thưa quý chị, đó cái câu đáp ca là tất cả những gì mà chúng ta đã chia sẻ từ phụng vụ lời Chúa cho Chúa Nhật, Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất.
Nếu không có Chúa Thánh Thần, trái đất không bao giờ được canh tân. Tại sao? Tại Chúa Thánh Thần là sự sống thần linh, là sự mối hiệp thông thần linh giữa Thiên Chúa duy nhất Ba Ngôi, là tình yêu. Mà ở chỗ nào có tình yêu á, là có sự sống, là có canh tân, là có đổi mới, là có bình an, là có vui tươi. Có phải không? Tình yêu mà, Chúa Thánh Thần. Và ở đâu có Thánh Thần là có sự sống, còn nếu không có Chúa Thánh Thần là sự chết. Bởi thế nên Thiên Chúa muốn canh tân bộ mặt trái đất thì chẳng những là người sai con người giới để tỏ Chúa Cha ra cho nhân loại, nhưng con người không thể nào mà có thể nhận biết Chúa Kitô nếu không có Chúa Thánh Thần. Bởi thế nên Chúa Thánh Thần phải tới để cho con người nhận biết Chúa Kitô mà được sống. Và khi đã được sống thì tất nhiên là thoát cái chết, và nhờ đó mà được canh tân chính bản thân chúng ta, cũng như là cả trái đất này khi chúng ta đi rao giảng tin mừng khắp nơi trên thế giới, giống như là Chúa Giêsu đã sai các thánh tông đồ đi để loan báo tin mừng cho tất cả mọi vật và tuyển mộ môn đồ ở các dân nước vậy. Và xin chúc các anh chị một Chủ nhật Thánh Thần tràn đầy Thánh Thần Chúa, để chúng ta cùng với nhau canh tân bộ mặt trái đất, canh tân gia đình của chúng ta, canh tân cộng đoàn chúng ta, giáo xứ của chúng ta.